chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quyển Lời Hằng Sống có chép lại câu chuyện của nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Canada tên Alexander Mackenzie, sinh năm 1764 và qua đời năm 1820. Mackenzie vốn là thương gia buôn lông thú và là nhà thám hiểm đầu tiên mở cuộc viễn chinh táo bạo xuyên Canada sang Thái Bình Dương. Cuộc hành trình khó tin đã được hoàn tất năm 1793. Mackenzie quyết tâm thành công vì một cố gắng trước đó đã thất bại. Vào năm 1789, đoàn thám hiểm của ông gồm 12 người đi trên 3 thuyền, khởi đầu từ một hồ lớn với nỗ lực tìm đường thủy sang biển Thái Bình. Nhóm người can đảm này đã theo đường sông lớn với hy vọng cao, ráo riết chèo thuyền giữa nguy hiểm khó khăn. Chẳng may, sông này không chảy ra biển Thái Bình mà lại ra đại dương vùng Bắc Cực. Trong nhật ký, Mackenzie gọi đó là sông thất vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta trên trần gian này là một cuộc thám hiểm. Chúng ta đi đến một vùng mà chúng ta không biết tương lai, như Thánh Kinh Thơ Gia Cơ, chương 4 câu 14 chép. Ngày mai thế nào, anh em chẳng biết. Ước gì Mackenzie có được một bản đồ, có được một máy bay trên cao hay một vệ tinh hướng dẫn như chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ không lầm lạc và thất vọng. Có nhiều lúc chúng ta vì suy đoán sai lầm, vì hy vọng vào một nơi không biết chắc, hoặc bị dẫn dụ đến những nơi lúc đầu dường như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết như con sông thất vọng của Mackenzie. Chúa Giêsu từ thiên đàng vinh hiển, cao cả, năng quyền đã đến trần gian và phán: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. 2000 năm qua, những người đến với Chúa Giêsu không hề thất vọng, nhưng luôn sống trong sự bình an và tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giêsu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi.
Trong
Bích Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý vị, tuần vừa qua có một chuyện nhỏ xảy ra cho tôi và tôi muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị có biết ở Mỹ đây có con skunk là loại chuồn hôi, tiết ra mùi hôi rất khó chịu mỗi khi bị tấn công hay có người đến gần. Mùi hôi này nếu dính vào quần áo, giày dép hay là bất cứ vật dụng gì thì chỉ có thể vứt đi chứ không tẩy sạch mùi hôi được. 2 tháng trước, tại văn phòng phát thanh của chúng tôi ở Anaheim, cũng có một con chuồn hôi vào gần đây và đã tiết ra mùi hôi kéo dài cả tuần lễ. Và tuần rồi tôi thấy một con chuồn hôi như vậy nằm dưới bụi cây ở trước nhà. Vì đã có kinh nghiệm trước, tôi không dám làm gì đụng đến con chuồn hôi đó và phải gọi dịch vụ chuyên bắt những con thú này. Người ta đã đến bắt con skunk đó đi và tôi phải trả một số tiền khá nhiều. Nhưng chuyện con chuồn hôi thì quan hệ gì đến câu chuyện phúc âm? Trong Kinh Thánh, sách Nhã Ca có một câu nói về những con chuồn như thế này. Xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Sách Nhã Ca trong Kinh Thánh là một án thơ tình, tình yêu đôi lứa giữa hai người đang yêu nhau. Và giữa những bài thơ tình là câu mà tôi vừa đọc. Xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Đây là lời của đôi trai gái nhắn với người đọc về tình yêu của họ. Tình yêu của họ tươi đẹp được ví sánh như một vườn nho đang trổ hoa. Tại vùng Palestine là bối cảnh của bài thơ có những con chuồn nhỏ thường lẻn vào vườn nho phá hoại. Những con chuồn này tuy nhỏ nhưng có thể đem lại tai hại lớn cho mùa màng, vì hoa bị phá thì không thể nào sinh trái. Ý của tác giả trong bài thơ là đừng để những giận hờn hay bất đồng nhỏ nhặt trong đời sống ảnh hưởng sâu rộng đến tình yêu. Điều này chẳng những đúng trong lãnh vực tình yêu nhưng cũng đúng trên mọi mối quan hệ trong đời sống. Những lỗi lầm, những tội lỗi nhỏ nhặt đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Một câu kinh thánh khác cũng hàm ý này, đó là những chuyện nhỏ có thể tạo ảnh hưởng lớn. Sách Truyền Đạo ở trong kinh thánh ghi, con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Cũng giống như con chuồn hôi, một con vật nhỏ bé đem lại hôi thối cho cả một vùng rộng lớn. Người chế nước hoa làm nước hoa chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Tục ngữ ta cũng có câu, con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ một con sâu nhỏ cũng đủ làm hỏng cả nồi canh ngon lành. Chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm việc có con ruồi, con muỗi chết trong chén súp, chén nước của chúng ta dùng. Chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Kinh Thánh còn dùng nhiều hình ảnh nữa để nói lên việc một vật nhỏ có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn. Những hình ảnh đó là cái hàm thiết để điều khiển súc vật, một đốm lửa nhỏ và chiếc bánh lái tàu. Cả ba vật này đều rất nhỏ nhưng ảnh hưởng thật lớn. Cuối cùng, Kinh Thánh dùng một hình ảnh rõ ràng của vật nhỏ nhưng có ảnh hưởng rộng lớn, đó là men làm bánh. Kinh Thánh ghi, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Những người làm bánh biết rằng chỉ cần một chút men cũng đủ làm cho một ít bột dậy lên thật nhiều. Kinh Thánh dùng hình ảnh men đó để nói về tội lỗi. Tiếp theo câu, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Sứ đồ Phaolô viết tiếp, hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Ông cho biết men cũ là men hiểm độc và gian ác, và men mới là thanh thật và chân lý. Tất cả những hình ảnh mà chúng tôi nói hôm nay là hình ảnh nhỏ mà ảnh hưởng lớn. Từ mùi hôi của con chồn hôi, đến con ruồi trong bình nước hoa, đến cái hàm thiết, cái bánh lái tàu hay một đốm lửa, và cuối cùng là men làm bánh. Đây là những cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Chúng ta hay coi thường những điều nhỏ và nói rằng không sao đâu, nhưng không biết rằng những điều nhỏ đó tích tụ lâu ngày sẽ tạo những ảnh hưởng thật lớn. Chúng ta nói nước chảy, đá mòn. Những thạch nhũ trong những hang động là kết quả lâu ngày của những giọt nước nhỏ từng giọt một. Một rò rỉ nhỏ trong con đê hay cái đập lâu ngày sẽ phá vỡ đê đập. Có những tật hư thói xấu nhỏ trong đời sống, nếu không từ bỏ, lâu ngày nó sẽ trở thành những dây xiềng, dây xích trói buộc chúng ta. Chúng ta cần làm theo lời khuyên của sứ đồ Phaolô: hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Có những chất men tội lỗi nhỏ nhặt nào trong đời sống quý vị không? Hãy làm cho sạch những men đó. Chúng ta không thể tự mình làm sạch, nhưng cần đến ơn của Thiên Chúa qua cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội, đã đứng ra chịu chết thay cho chúng ta mới được sạch tội. Chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu như vậy mới có thể hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó chính là phúc âm chúng tôi muốn loan báo cho quý vị. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi để hưởng ơn tha thứ của Ngài. Một con scân nhỏ bé, một con ruồi nhỏ, một chuốc men, tất cả đều nhỏ, nhưng để lại những ảnh hưởng rộng lớn. Đó là điều xấu. Điều tốt cũng vậy. Kinh Thánh cũng ví sánh đức tin giống như một hột cải nhỏ bé. Chúng ta chỉ cần có đức tin dù nhỏ như một hột cải, thì đức tin đó nơi Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho chúng ta ơn cứu rỗi sâu rộng của Ngài. Hãy bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu, một quyết định nhỏ nhưng sẽ đem lại giá trị đời đời.
Vào lá, thiên đàng chưa thành xanh, lời đó
gửi đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm trong đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay xin đề cập đến mối quan hệ giữa vợ chồng với cha mẹ đôi bên. Đây là điều quan trọng vì cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Thường thường khi con cái lập gia đình, dù là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, cha mẹ đều mừng cho con và vui vì gia đình mình có thêm một thành viên mới. Nhưng sau đó, khi đời sống trở lại bình thường, cha mẹ có thể buồn vì thấy như mình mất đi một đứa con. Nhất là khi đứa đã lập gia đình đó là đứa con hiếu thảo, hoặc là con trai một, là con gái duy nhất trong gia đình. Chúng ta thường nghe những câu tục ngữ hay thấy những cuốn tiểu thuyết nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ với con rể. Có lẽ quý vị cũng từng nghe câu dâu con rể khách, hàm ý rằng khi người con gái về nhà chồng trở thành con dâu trong gia đình chồng, sẽ có bổn phận với nhà chồng như là một người con trong gia đình. Trái lại, khi một người trở thành con rể trong nhà vợ, thì hầu như không có trách nhiệm hay bổn phận với gia đình vợ, nhưng được xem như là khách trong gia đình. Vì quan niệm này, nhiều thiếu nữ không dám lập gia đình với chàng trai nào còn cha mẹ hay sống chung với cha mẹ. Và trong thực tế, cũng có những nàng dâu phải sống trong đau khổ vì gia đình chồng. Lý do là vì cha mẹ chồng và gia đình chồng trông mong hay đòi hỏi quá nhiều nơi người con dâu. Nhưng đó là quan niệm của xã hội, là văn hóa của con người. Để hôn nhân được phước hạnh, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn Chúa dạy. Vì Thiên Chúa là đấng thiết lập hôn nhân. Tiêu chuẩn của Chúa là toàn hảo, sẽ giúp chúng ta giữ quân bình trong mọi mối quan hệ và đem lại phước hạnh cho mọi người. Thưa quý vị, theo tâm lý chung, không ai muốn sống trong cô đơn, nhất là khi đã lớn tuổi. Các bậc cha mẹ cao tuổi thì thường hay đau ốm, nên dễ buồn, dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, muốn con cái ở gần bên mình, thường xuyên thăm viếng, chăm sóc. Còn con cái dù đã lớn khôn và có gia đình riêng, cũng muốn được cha mẹ thăm hỏi, quan tâm, cần cha mẹ cầu nguyện cho hoặc là giúp ý kiến trước những quyết định quan trọng. Đặc biệt là khi đôi vợ chồng trẻ có con, rất cần được cha mẹ giúp chăm sóc con. Điều đem lại niềm vui cho đôi bên là khi vợ chồng trẻ có con, những đứa cháu nội, cháu ngoại là cái gặp nối, đem thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái đến gần với nhau, chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau. Các cháu nội, cháu ngoại cũng đem lại niềm vui cho ông bà, giúp ông bà không cô đơn. Còn đôi vợ chồng trẻ cũng vui vì có người chia sẻ gánh nặng trong việc chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu đôi vợ chồng trẻ cư xử với cha mẹ trong tình yêu thương và lòng thông cảm như lời Chúa dạy, còn cha mẹ thì thương quý con dâu, con rể như con ruột, quan tâm đến hạnh phúc và sự hiệp nhất của vợ chồng con, thì hai thế hệ sẽ có sự hài hòa, thuận thảo, sẽ đem lại niềm vui và phước hạnh cho mọi người trong gia đình, chứ không có những nan đề như chúng ta vẫn thường nghe. Chúng ta đều biết đời người rất ngắn ngủi và mong manh. Những ngày tháng để cha mẹ và con cái đã trưởng thành, được ở gần bên nhau rất quý vì không còn bao nhiêu. Nhiều người ngày nay mong được ở gần bên cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo, để đền đáp công ơn sinh thành, nhưng không còn cơ hội nữa vì cha mẹ đã từ giã cõi đời này. Vì vậy, hai thế hệ chúng ta cần trân quý nhau, yêu thương nhau để đem lại niềm vui và phước hạnh cho nhau. Về mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta hai mạng lệnh quan trọng. Thứ nhất là mạng lệnh Chúa truyền cho người nam khi lập gia đình. Đức Chúa Trời phán, người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trong Sáng Thế Ký chương 2. Và mạng lệnh thứ hai là hãy hiếu kính cha mẹ con, hầu cho con được sống lâu trên đất mà Chúa hằng hữu ban cho con. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào mạng lệnh thứ nhất trước. Đây là mạng lệnh dành cho những người chuẩn bị bước vào hôn nhân. Mạng lệnh đó như sau. Người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ, và cả hai sẽ nên một thịt. Thưa quý vị, mạng lệnh này được ghi 3 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký chương 2, khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva. Lần thứ hai khi Chúa Giê-xu trả lời về vấn đề ly dị. Chúa nói với người Pha-ri-si, từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Và lần thứ ba nguyên tắc này được nhắc đến là khi sứ đồ Phao-lô dạy về bổn phận vợ chồng. Ông viết, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Một nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại 3 lần. Đức Chúa Trời truyền phán, Chúa Giê-xu nhắc lại và sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa. Điều này cho thấy đây là một nguyên tắc, một mạng lệnh vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nghiêm chỉnh tuân hành. Khi đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân, chúng ta thường nói là hai người đó ra riêng hoặc là lập gia đình mới. Về mặt pháp lý và xã hội, gia đình mới là một đơn vị độc lập với gia đình cha mẹ. Nhưng còn về mặt tình cảm thì sao? Dĩ nhiên, đôi vợ chồng mới không cắt đứt liên hệ tình cảm với cha mẹ hay với anh chị em trong gia đình. Trái lại, tiếp tục sống trong tình thương của cha mẹ và anh chị em. Khi có gia đình riêng, chúng ta không chỉ quan tâm chăm sóc người phối ngẫu và gia đình mới của mình, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thương, vẫn quan tâm đến cha mẹ và mọi người thân trong gia đình. Trong trường hợp cha mẹ hay anh chị em ruột thịt bị đau ốm hay gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta lại càng phải chăm sóc, giúp đỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, mạng lệnh của Chúa vẫn không thay đổi. Mạng lệnh đó là người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Rời cha mẹ nghĩa là gì? Tại sao người nam phải rời cha mẹ? Còn người nữ thì sao? Đây là nguyên tắc quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ và áp dụng đúng theo lời Chúa dạy. Trước hết chúng ta thấy mạng lệnh này có ba phần hay ba bước mà người nam khi cưới vợ cần thực hành. Bước thứ nhất là rời cha mẹ. Bước thứ hai là gắn bó với vợ. Và bước thứ ba là vợ chồng trở nên một. Người lập gia đình không những vâng theo mạng lệnh của Chúa, nhưng cũng cần vâng theo đúng theo thứ tự Chúa dạy. Nghĩa là trước hết rời cha mẹ, rồi đến bước thứ hai là gắn bó với vợ. Và nhờ đó đạt đến kết quả là vợ chồng hiệp làm một, một đơn vị gia đình. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của việc rời cha mẹ, có lẽ cũng nên nói thêm là Chúa phán dạy người nam rời cha mẹ, mà không nói người nữ phải rời cha mẹ. Lý do là vì khi lấy chồng, người nữ phải lìa cha mẹ, phải rời cha mẹ là điều tự nhiên. Điều này áp dụng trong hầu hết mọi phong tục và văn hóa của con người. Ngoài ra, người nam, tức là người chồng, được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ gia đình. Mỗi gia đình chỉ có thể có một người chủ. Người nam khi cưới vợ phải làm chủ gia đình mới. Vì vậy, phải rời gia đình cũ thì mới thật sự làm chủ gia đình mới. Vì lý do đó, các bạn thanh niên cần phải tự lập về mặt tình cảm, mặt tài chánh, không lệ thuộc cha mẹ về những phương diện này, thì mới nên có gia đình riêng. Vì như thế mới có thể làm chủ gia đình mình như lời Chúa dạy. Theo mẫu mực của Chúa, con cái khi sống trong gia đình cha mẹ thì ở dưới thẩm quyền và sự bảo bọc của cha mẹ, phải vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Nhưng khi đã khôn lớn và có gia đình riêng, trách nhiệm trước hết là với người phối ngẫu và với gia đình mới. Rời cha mẹ chỉ có nghĩa là không tùy thuộc, không nương tựa vào cha mẹ nữa, nhưng tùy thuộc và nương tựa vào người bạn đời, và cả hai hiệp một để giúp nhau xây dựng cho hôn nhân của mình được hạnh phúc bền lâu. Và lúc đó các bậc cha mẹ cũng sẽ vui vẻ thỏa nguyện khi thấy gia đình con mình được hạnh phúc, vì điều đó có nghĩa là cha mẹ đã chu toàn trách nhiệm. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Người khen Thiên Chúa Chúa đấng cứu chúa con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời sống cho Giêsu. Người khen Thiên Chúa bằng ngôi phước Chúa ban tuôn Chúa con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng. dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho. Người khen vinh hiến danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Chúa con vinh hiến ra Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho. Người khen vinh hiến danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa cảm
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sống biết ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước do Mai Hậu trình bày.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 15 đến câu 27 qua chủ đề Từ bỏ mọi ưu quyền. Sứ đồ Phao-lô viết: Phần tôi chưa hề dùng quyền ấy, và tôi viết thư này không phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn để ai lấy mất niềm hãnh diện này. Nếu tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì hãnh diện, vì là điều thiết yếu với tôi. Còn nếu không giao giảng tin lành, thì thật là khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm, thì được thưởng, còn nếu không vui lòng làm, thì sứ vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng tự nguyện, không dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi phục mọi người để được nhiều người hơn. Với người Do Thái, tôi sống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những người dưới quyền giới luật, dầu chính tôi không ở dưới giới luật, tôi cũng ở như người ở dưới giới luật, hầu được những người ở dưới quyền giới luật. Với những người không giới luật, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không giới luật, vì tôi ở dưới giới luật của Chúa cứu thế, song tôi cũng ở như người không giới luật để được những người không giới luật. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối để được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm là làm vì cớ tin lành để tôi cũng có phần trong đó. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Tất cả các vận động viên tự chấp nhận mọi kỷ luật rèn luyện để được vòng hoa mau tàn héo, nhưng chúng ta chịu vậy để được chiều thiên không héo tàn. Vậy thì tôi chạy không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải đánh gió, song tôi giữ thân thể tôi trong kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi đã giảng dạy người khác mà chính mình bị bỏ chăng. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 15 đến câu 27. Trong phần đầu chương 9, sứ đồ Phao-lô nói đến những quyền lợi của ông là sứ đồ và người giao giảng tin lành, cho nên trách nhiệm của con dân Chúa là phải hỗ trợ người hầu việc Chúa. Ông đã nêu lên 6 lý do con dân Chúa trong hội thánh phải hỗ trợ. Thứ nhất, vì ông là sứ đồ của Chúa, ông không tự phong mà được Chúa giao cho chức vụ đó, vì vậy Chúa cung ứng mọi nhu cầu của ông qua con dân Ngài. Thứ hai, vì việc trả lương cho công nhân là việc bình thường và đương nhiên. Trong câu 7, sứ đồ Phao-lô viết, có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc, có ai trồng vườn nho mà không ăn trái, hay là có ai chăn bầy mà không dùng sữa nuôi mình? Thứ ba, vì trả lương người làm công là theo luật Chúa. Trong câu 9 đến câu 11, ông viết, tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu, dưới luật không nói như vậy sao? Có chép trong luật Môi-se rằng, ngươi đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải cày trong hy vọng, ai đạp lúa phải hy vọng mình sẽ có phần. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là việc quá lẽ đâu. Thứ tư, vì những lãnh tụ khác trong hội thánh đều sử dụng quyền này, trong câu 12 ông viết, người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy chúng tôi không từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự để không chút nào ngăn trở tin lành của Chúa cứu thế. Thứ năm, vì cung lương là theo tiêu chuẩn chung. Anh em không biết rằng ai hầu việc nơi thánh thì ăn phẩm vật dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Chúng ta có thể tham chiếu trong Dân số ký chương 18, câu 8 đến câu 24, và Sáng thế ký chương 14, câu 18 đến câu 22. Thứ sáu, chính Chúa Giê-xu đã thiết định nguyên tắc này khi sai 70 môn đồ đi thực tập chứng đạo. Luca chương 10, câu 5 đến câu 7, ghi lời Chúa căn dặn các môn đồ. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ dọn cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương, đừng đi nhà này sang nhà khác. Dù sứ đồ Phao-lô nêu lên những luận chứng đó, nhưng không phải để đòi hỏi quyền lợi, nhưng để từ bỏ với mục tiêu được xác định, là để không ngăn trở tin lành của Chúa cứu thế. Tại sao việc trả lương hay cung ứng nhu cầu cho người hầu việc Chúa lại ngăn trở tin lành? Khi một người hầu việc Chúa quá quan tâm đến lương hướng hơn là mục vụ chăn bầy, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần hầu việc Chúa, làm cho động cơ hầu việc Chúa không còn hoàn toàn là vì Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã minh thị cho biết Đức Chúa Trời quan tâm đến động cơ thi hành các loại mục vụ hơn chính việc làm. Trong hoàn cảnh của một số hội thánh, vấn đề tài chánh chỉ là một phần, nhưng trong một số hội thánh khác, nan đề xuất phát từ tinh thần thiếu quan tâm, thiếu cảm thông giữa ban chấp hành và người hầu việc Chúa, mà chủ yếu là do khác quan niệm và cảm nhận không hài hòa. Khuynh hướng suy đoán theo cảm nhận thông thường đôi khi không đúng, vì người hầu việc Chúa có những động cơ và sự kêu gọi vào sứ vụ mà tín hữu trong hội thánh không cảm nhận được, cho nên anh chị em trong ban chấp hành không nên in chí là người hầu việc Chúa phải có cùng cảm nhận và quan niệm như mình. Nếu tôi tớ Chúa chỉ có những cảm nhận và quan niệm như các con cái Chúa, ông không thể là người hướng dẫn được, ông phải thấy xa hơn và sâu sắc hơn với động cơ Chúa thôi thúc. Ông phải biết rõ ý Chúa trước khi có thể hướng dẫn hội thánh đi theo ý muốn Ngài. Nhiều nan đề trong hội thánh là do có một số con cái Chúa không nghĩ đúng về người hầu việc Chúa, nhất là khi tôi tớ Chúa đi theo ý Chúa. Sách Tiên tri Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9 cho thấy điều này. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đó là Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9. Người hầu việc Chúa sống gần Chúa sẽ biết ý tưởng Chúa và có ý tưởng Chúa, cho nên một tín hữu trưởng thành tự nhiên sẽ gần gũi cảm thông quý mến ông. Trái lại, tín hữu yếu đuối hay chưa trưởng thành, không hiểu được ý muốn hay đường lối người hầu việc Chúa chủ trương, cho nên hiểu lầm và phát sinh ra nhiều hành vi và lời nói tiêu cực gây rạn nứt trong hội thánh. Thí dụ như không đồng thuận với các quyết định hành chánh hay mục vụ, phê phán bài giảng hay cho rằng mục sư dùng tòa giảng để ám chỉ người này người kia. Có thể cũng có trường hợp lạm dụng tòa giảng, nhưng nếu có người nào như thế thì đó là lỗi phạm phải ăn năn sửa đổi. Các thư tín giám mục phải là kim chỉ nam cho chức vụ mục sư. Riêng đối với việc giảng dạy, câu kinh thánh nền vàng cho mục vụ này là Timôthê thứ nhì, chương 2 câu 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời chân lý. Cách giải quyết rạn nứt trong hội thánh là các bên trở lại với nguyên tắc cư xử theo lời Chúa, với thái độ khiêm cung, xét mình và tùng phục. Đến phần sau của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, từ câu 15 đến câu 27, sứ đồ Phao-lô đã minh giải lý do ông từ bỏ những quyền lợi của người rao giảng tin lành. Thứ nhất, ông quyết định từ bỏ ưu quyền để có thể duy trì niềm hãnh diện không bị lệ thuộc để được tự do rao giảng tin lành. Đó là câu 15 đến câu 18. Thứ hai, ông từ bỏ ưu quyền để có thể phục mọi người. Trong câu 19 ông viết, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người hầu cho tôi được nhiều người hơn. Từ ngữ ông dùng, đành phục mọi người, có nghĩa là làm nô lệ cho mọi người để nắm được cơ hội phục vụ họ qua việc rao giảng tin lành, giúp cho họ được cứu, như câu 19 đến câu 23. Thứ ba, ông từ bỏ ưu quyền để có thể tham dự cuộc đua và để đoạt giải, đó là câu 24 đến câu 27. Điều cần lưu ý, đó là sứ đồ Phao-lô từ bỏ mọi ưu quyền, nhưng không từ bỏ thẩm quyền của một người rao giảng tin lành. Trái lại, việc từ bỏ mọi ưu quyền vật chất và cả tinh thần đã khiến ông chiếm được ưu thế để thi hành và thành đạt sứ vụ giảng tin lành được giao phó, cũng chiếm được phần thưởng của người giảng tin lành. Ông từ bỏ những điều tạm bợ chóng qua để đạt được điều có giá trị muôn đời. Đây cũng là cách hành xử của cơ đốc nhân trong tầm nhìn thuộc linh để hoạch định cho cuộc đời trần gian. Từ bỏ là phương châm của cơ đốc nhân trong cuộc chiến với thế gian, tiến bằng cách lùi, chiếm đoạt bằng cách buông bỏ. Thứ nhất, từ bỏ ưu quyền để duy trì được niềm hãnh diện của người rao giảng tin lành. Hay mở rộng ra, niềm hãnh diện của mọi cơ đốc nhân là trong việc làm chứng nhân cho Chúa, như trong câu 15 đến câu 18. Phần tôi chưa hề dùng quyền ấy, và tôi viết thư này không phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn để ai lấy mất niềm hãnh diện này. Nếu tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì hãnh diện, vì là điều thiết yếu với tôi, còn nếu không giao giảng tin lành thì thật là khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm thì được thưởng, còn nếu không vui lòng làm thì sứ vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giao giảng tin lành thì giảng tự nguyện, không dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Giao giảng tin lành là một thôi thúc sâu kín của Chúa trong lòng, khiến sứ đồ Phao-lô bằng mọi giá phải giao giảng, vì chính ông kinh nghiệm quyền năng tái tạo trong đạo Chúa từ ngày ông gặp Chúa trên đường đi Đa Mách. Ông nhiều lần kể lại kinh nghiệm đó, đặc biệt trước mặt vua Agrippa trong Công vụ các sứ đồ chương 26. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thế trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kê đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa vì thế cho nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói đến, tức là Chúa cứu thế phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải giao truyền ánh sáng ra cho dân sự và cho người ngoại. Đó là Công vụ chương 26 câu 19 đến câu 23. Không những ông không đòi hỏi quyền lợi khi giao giảng tin lành, mà cũng sẵn lòng chết về tin lành. Cho đến nay, nhiều cơ đốc nhân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn bị kỳ thị, thậm chí bách hại. Như ở nước ta, nhiều tín hữu bị bắt, bị tra hỏi, ai bảo anh hay chị tuyên truyền đạo, tổ chức nào, được trả bao nhiêu tiền? Chúng ta cần suy nghĩ đến niềm hãnh diện này, được làm con cái Chúa, nhờ đó được nói về tin lành cứu rỗi, không vì bị bắt buộc, nhưng tự nguyện và hãnh diện. Một người tín đồ yếu đuối thường ít dám nói về Chúa. Chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống để có thể hãnh diện nói về Chúa một cách dạn dĩ như Phao-lô. Thứ hai, từ bỏ ưu quyền đều có thể phục mọi người. Đó là câu 19 đến câu 23. Đối với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi phục mọi người để được nhiều người hơn. Với người Do Thái, tôi sống như một người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những người dưới quyền, dưới luật, dù chính tôi không ở dưới giới luật, tôi cũng ở như người dưới giới luật, hầu cho được những người ở dưới quyền giới luật. Dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không giới luật, vì tôi ở dưới giới luật của Chúa cứu thế. Song tôi cũng ở như người không giới luật, để được những người không giới luật. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, để được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứu cách nào. Mọi điều tôi làm là làm vì cớ tin lành, để tôi cũng có phần trong đó. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 19 đến câu 23. Phục mọi người là cụm từ có nghĩa rất mạnh, có nghĩa là làm nô lệ cho mọi người, giống như tuyển dân làm nô lệ trong Ai Cập 400 năm, không có một tia hy vọng nào là sẽ được giải phóng, một cuộc sống tưởng như hoàn toàn bế tắc. Sau khi gặp Chúa được mặc khải, ông ghê sợ con đường của đồng bạn cũ trong phái Pharisee và cách giữ luật lệ nông cạn hình thức và giả hình của họ, mà nay để có thể chia sẻ tin lành cho họ, ông phải cố chịu giáng nhịn để họ không phiền lòng, không thành kiến nghe mình nói về Chúa Giê-xu, mà họ cho Ngài là một kẻ lừa dối phạm thượng mạo nhận danh nghĩa mà không phải là Chúa cứu thế. Đối với những người yếu đuối về đức tin, ông kiên nhẫn nhịn chịu để có thể giảng tin lành cho họ. Theo gương Phao-lô, cơ đốc nhân cũng phải sẵn sàng chịu làm nô lệ cho người khác như thế, không miễn cưỡng nhưng thật lòng để có thể truyền đạt tin lành cho họ. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô từ bỏ ưu quyền để có thể tham dự cuộc đua và để đoạt giải. Đó là câu 24 đến câu 27. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Tất cả các vận động viên tự chấp nhận mọi kỷ luật rèn tập để được vòng hoa mau tàn héo, nhưng chúng ta chịu vậy để được chiều thiên không héo tàn. Vậy thì tôi chạy không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải đánh gió, song tôi giữ thân thể tôi trong kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Với những lời trên, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một số ý niệm quan trọng về cuộc sống từ bỏ mọi ưu quyền. Thứ nhất, tất cả các cơ đốc nhân dù muốn hay không đều là những vận động viên tham dự cuộc đua thuộc linh, nghĩa là vận dụng các nguyên tắc trong lời Chúa vào cuộc sống tạm trần gian để nhắm tới mục tiêu của cõi đời đời. Thứ hai, trong cuộc đua đó, chỉ có một người được thưởng, và ông khuyên mọi người, hãy chạy cách nào cho được thưởng. Cần hiểu rằng trong cuộc đua này, mỗi người thi đấu với chính mình. Cơ đốc nhân không tranh đua với người khác, nhưng với chính mình, nghĩa là chúng ta tranh đấu với bản ngã cũ, với con người cũ. Đó là điều ông viết, tôi chạy, không phải chạy bá vơ, tôi đánh không phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. Cơ đốc nhân chân chính là người đắc thắng bản ngã, không bằng sức mình, nhưng bằng cách tuân giữ lời Chúa trong quyền năng Thánh Linh. Thứ ba, để tham dự cuộc đua, cơ đốc nhân cần chấp nhận kỷ luật rèn luyện hàng ngày, suy nghĩ, nói năng, cư xử theo các nguyên tắc trong lời Chúa. Rèn luyện trong việc giữ mối tương giao không dứt với Chúa, bí quyết chắc thắng để đoạt giải không phải là nỗ lực làm, nhưng là giữ tương giao mật thiết với Chúa để Đức Thánh Linh có thể thường xuyên vận hành và giúp chúng ta đắc thắng như Chúa hứa trong lời Ngài. Sống trong kỷ luật rèn tập hàng ngày bằng cuộc sống chuyên cần tập luyện trong sự thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, chứng đạo trong kỷ luật khắt khe với những lời biếng trễ nải của chính mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau: trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp, nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau: Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cơ Đốc Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân để dọn lòng
sám hối ăn năn, tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Dù trong cơ hàn, xin